Những người trì trí tu luyện chắc chắn sẽ gặp hai được ánh sáng của nội tâm. Phẳng lặng sẽ đưa hồn tiến hóa dễ dãi. Cho nên chư Phật đã lưu lại gương lành chuyên tu thiền định, khai mở tâm linh, ý chí bất khuất, lòng dũng cảm vô cùng, giữ lên sự thanh tịnh và sáng suốt. Phòng ba bảo tắc, kích động phản động, biết là bao nhiêu đá và đang bao vây Ngài, nhưng Ngài vẫn một niềm tin giải thoát. Trì cái trí là tu học, trì cái trí là phát triển tâm linh của chính mình, làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Người phàm mắt thịt xem rằng đây là ích kỷ, không đúng, không phù hợp với xã hội hiện tại. Nhưng mà kỳ thật, việc làm vĩ đại đó chỉ có những vĩ nhân chân ý mới làm được, những tiểu nhân phàm tục không thể theo nổi. Khép mình thực hiện một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai là điều khó tin và khó hành. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ, chư Phật chư Thiên đã làm đã đặt. Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa? Không sử dụng ngay phương tiện sẵn có của chính chúng ta để tiến tới sự cao siêu mà chúng ta có thể thành đạt. Mọi người đã khám phá được hiện tại nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, đã thực hành và đã thấy rõ chấn động lực thanh tịnh đó sẽ khai tâm lục thông trong cơ tạng của hành giả. Mỗi mỗi trong lúc thực hành đều có trở ngại, nhưng mà niềm tin không bao giờ thay đổi, vẫn thực hiện cho kỳ được để khám phá ra chiều sâu của đạo Phật. Nói đạo thì dễ, hành đạo thì khó. Tất cả mọi người trong nhân gian ôn hùng theo đạo, khen đạo, cho đạo là hay, nhưng mà chúng ta hành không hay, thì làm sao có kết quả tốt đẹp trong nội thức của chính chúng ta? Miệng nói đạo, tâm không đào sâu, làm sao tìm ra kim cương bất hoại trong nội thức? Cho nên người tu phải biết chiều sâu của chính mình và đường đi thanh tịnh của chính mình. Hãy đi đi mãi, không phải như thế gian sau đó, để lãnh lương, để trao đổi tiền bạc, ôm lấy cái có mà một ngày nào đó sẽ khóc. Ở thế gian đã nhiều trận cho chúng sanh học rồi. Tham phú quý dìm qua, ôm lấy sự đau khổ, ôm lấy sự mất mát, nhưng mà không hay, tưởng đây là phước đức. Cho nên tất cả mọi người đến giờ phút cuối cùng lâm chung xuống địa phủ đau khổ biết là bao nhiêu. Diêu trì kim mẫu khóc bao nhiêu thì chúng ta xuống địa ngục phải khóc bấy nhiêu để trả lại cái nợ thương yêu của Ngài. Vì sự sai lầm của chính mình mà tạo cho tâm hồn trì trệ không phát triển. Ngày hôm nay chúng ta đầy đủ tài liệu, chúng ta được những người vị thiên liên mách bảo, cũng như được sự văn minh của tình đời và xéo kích động và phản động, sự tà gian của nhân gian hiển hiện trước mắt của chúng ta, thì chúng ta đã thức tâm và tự thực hành lo tu học. Tu học những gì xứng đáng và những gì không xứng đáng. Kinh nào đáng đọc và kinh nào không đáng đọc, cái đó là tùy trình độ, tùy thức phát triển. Nhưng mà rốt cuộc phải đọc cuốn kinh vô tự của chính mình. hành động hiện tại của các bạn là một sự biên chép kinh kệ trong nội tâm. Các bạn đi một bước sai lầm và trở lại một bước chân giác, phải đọc rõ điều này. Lời nói chánh và lời nói tà các bạn phải tự nghe và tự hiểu. Tư khoan ngũ tạng rõ rệt, thu hút, lôi cuốn, tồn trữ sự ô trực bên trong phải thâu đau. Cho nên chư Phật đã tham thiền ngày đêm để giải tỏa sự ô trực trong nội thực. Nhiên hậu mới đạt được sự thanh thoát nhẹ nhàng mà chính Ngài không bao giờ khoe khoang. Để cho chúng sanh tự thức và phán xét sự thành công của chính Ngài mà tự mình mở miệng gọi Ngài là một vị Phật. Chứ không có vị Phật nào tự xưng ta là Phật. Nhưng mà Ngài luôn luôn nói rằng nhân nhân giai thành Phật. Vì sao mất sự thanh thản Phật tâm? Vì chúng ta rước những sự ô trực bám víu tâm thức. Ngày hôm nay chúng ta tu luyện khép mồm thanh tịnh. Nghe qua bỏ đó không nghe, không còn sự tham sân si đối với bất cứ một người nào, không còn ghen ghét địa vị. Nhưng vẫn nuôi thức bình đẳng đời đời xây dựng. Hạ mình, quên mình, không ôm cái ngoại cảnh, cái đẹp giả tạm hiện tại mà không vun bồi được tâm thức, đắm chìm phần hồn. Cho nên những người tham thiền thanh tịnh hiểu rõ điều này, hiểu tới một hạt bụi không bao giờ để cho nó bám víu vào trong tâm thức của chúng ta. Biết tiền là phương tiện, địa vị là quý ở trước mắt Phật, nhưng mà chân quả thăng hoa ở bề trên là một điều quan trọng. Chư tiên chư Phật đã hộ độ chúng ta trong giờ thiền. Nếu chúng ta quyết tâm thanh thoát, đồng đi con đường của những vị đó đã và đang đi, thì nguyên lai bổn tánh của chúng ta khôi phục dễ dãi. Mọi người ở thế gian từ chối sự tu học, nhưng mà quên đi hoàn cảnh khắc khe đã và đang điều luyện nhồi quả tâm linh, để tâm linh được cơ hội giữ tu mà không hay. Hỏi cho tình thế gia càng của các bạn, từ kẻ giàu cho đến người nghèo, có người nào được yên ổn đâu. Chỉ người buông bỏ nghiệp trần thì người đó mới được yên ổn thanh nhẹ. Còn ôm lấy nghiệp trần thì đông tây nam bắc, phương hướng nào cũng bị chặn đường và không phát triển nổi. Ngày hôm nay có đạo pháp cứu thế, có phương pháp để thực hành giải tỏa sự đuôi mùi màu điếc cầm của chính ta. Làm người có mắt mũi tai miệng, nhưng mỗi mỗi phải nhờ thiên liên mách bảo thì chúng ta có nhìn nhận ta đuôi hay là không. Biết ta từ cõi tam thiên giáng lâm, nhưng ngày nay chúng ta không nghe được, không hiểu được. Thật sự chúng ta đang sống trong cảnh đuôi mù điếc công mà tưởng ta thanh thoát cởi mở. Cho nên người tu luôn luôn học nhẫn hòa. Bị chửi mắng, bị vài xéo, bị kinh thị, bị đủ thứ, nhưng mà người vẫn giữ niềm tin sang suốt. Nếu các bạn tu về vô vi, hiểu vô vi là không không tự đạt, thì không bao giờ các bạn ở trong mê chấp đối xử với bất cứ một người nào. Dù học phủ phàng chê bai chúng ta phải biết mượn đó mà xây dựng cái ca tâm đen tối của chúng ta. Bất cứ từ đâu đưa đến đều là do Thượng Đế thử tâm hành giả mà thôi. Các bạn thử nghĩ chư Phật ngồi ngay gốc cây Bồ Đề để tu đó, Ngài nhận biết bao nhiêu sự phản trắc, mà nhờ sự phản trắc đó Ngài mới thức tâm thăng hoa và thấy rằng trường đời là bãi trường thi rõ rệt để giúp cho Ngài thiên hoa. Cho nên luôn luôn luộc điển thanh thoát của Ngài là ngược chiếu trở lại hộ độ cho chúng sanh có cơ hội tu học. Nhưng mà trí độ của chúng sanh thiếu dũng mãnh, không chấp nhận được sự gian lao đau khổ thử thách, cho nên phải trở về với tâm yếu hèn cầu xin nhờ đỡ, làm mất bản chất tự nhiên thanh nhẹ. Chúng ta người biết lo tu tham thiện thì chư tiên chư Phật đều hòa cảm và ủng hộ chúng ta trong mọi tình thế trên đường trở về nguồn cội. Trong cuộc hành hương hiện tại đều được cứu độ. Người thông minh phải giữ lấy sự thanh nhẹ tiến hóa, chứ người thông minh không còn ôm lấy sự tranh chấp mà tạo sự khổ buồn cho nội tâm. Các bạn đã buông bỏ chuyện đời trở về tham thiền, thế gian cho là ngu đối với mắt phàm, nhưng trong nội tâm các bạn là khôn, biết gỡ rối cho mình thay vì nhờ người khác gỡ rối, thì động loạn lại càng động loạn thêm. Còn biết gỡ rối cho chính mình thì đâu có còn động loạn nữa. Chính ta đã gỡ hết sự động loạn, tức là chúng ta giải nghiệp. Căn nào quả nấy rõ rệt. Phần hành của tại thế, từ mọi trạng thái mà có, hỏi cho trạng thái nào vô ích, trạng thái nào cũng là điêu luyện cho tâm linh tiến hóa cả. Bất cứ chiều hướng nào cũng là độ trì cho tâm linh thăng hoa. Chúng ta đã học và đang học, thấy rõ ánh sáng trong nội thức chúng ta, niềm tin càng ngày lại càng vững. Càng ngày càng vững thì càng thấy tội lỗi của chính mình, tầm tối nhiều kiếp luân hồi tại thế, đem sự sáng suốt bán dần và chuốc lấy sự tâm tối tại thế. Cho nên nhiều bạn tu không tha thiết của đời, tâm hồn lúc nào cũng thanh tha thoát, chính mình giúp đỡ thiên hạ, nhưng mà mình thấy tôi đang học, tôi không có gì có khả năng giúp đỡ. Vì tất cả mọi sự việc tôi đang hưởng, đang nắm được đây đều là do Thượng Đế cả. Âu là Thượng Đế chuyển cho tôi làm một việc hữu ích cho đại chúng. Nhiều tiếng đại chúng tùy theo chiều hướng. Quang vinh Thượng Đế đã ân ban cho tâm thức của tôi. Việc làm dù cực nhọc đau khổ nhưng quên đi cảm ơn đó, phải thực hành nữa. Chưa đúng mức, vì đấng cha trời làm việc biết là bao nhiêu, chúng ta có thể nào so được với Ngài. Côn trùng vạn vật Ngài còn chiếu cố, huống hồ hỗn hồi con người mà Ngài bỏ. Nhưng mà chúng ta đây là nhân loại, tại sao chúng ta còn giận hờn tranh chấp giữa loài người và loài người mà không xét đây là một ân huệ về với ta? Chúng ta bị họ chê bai kích bác, chúng ta đã mượn được cây thước để đo lường sự thanh tịnh của chính mình. Chúng ta nên cảm ơn hơn là trách móc. Lấy quán làm ân, trong kinh Phật đã từng giáo dục hàng Phật tử luôn luôn phải nhớ ghi và lấy quán làm ân thì mới giải thoát được. Ngày hôm nay chúng ta đã gặp được bao nhiêu quán mà uất ức, không thâm thiê gì, nên thực hành nữa, nên đi nữa, đi tới vô cùng để tự thức và tự giải tỏa.